kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1:30 đến 2:00 trên làn sóng AM 1690 của đài tiếng nước tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày 31 tháng 10 hàng năm là ngày Halloween. Halloween có nghĩa là đêm trước lễ các thánh, tiếng Anh là All Hallows Evening, đọc ngắn lại là Halloween. Ban đầu đây là đêm tưởng niệm các thánh tử đạo và những người tin Chúa đã qua đời. Cùng với ngày này, người ta tổ chức những trò chơi lành mạnh qua việc hóa trang và cho trẻ em đi xin kẹo bánh nơi các gia đình trong xóm hay phố của mình. Nhưng dần dần, nhất là trong những thập niên gần đây, người ta đã biến nó thành lễ hội của ma quỷ và của thế giới thần linh. Có những người không biết làm theo đám đông trong việc trang hoàng nhà cửa và giải trí với những hình ảnh quái gớm liên quan đến ma quái, kinh dị và chết chóc. Thế giới thần linh là thế giới có thật của ma quỷ, và chúng ta không nên chơi đùa với những điều quỷ quái này. Lời Chúa dạy, chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Ma quỷ là một thế lực chống lại Thiên Chúa và chống lại những điều tốt lành. Nguyên thủy, ma quỷ là một trong các thiên thần của Đức Chúa Trời, nhưng đã phản loạn chống lại Thiên Chúa và đưa nhân loại vào tội lỗi. Ma quỷ đã xuất hiện lần đầu trong vườn địa đàng dưới hình thức một con rắn để cám dỗ tổ phụ loài người. Nó gieo nghi ngờ vào trí óc con người, để con người từ đó bất tuân lệnh Thiên Chúa. Kinh Thánh ghi lại câu chuyện ma quỷ cám dỗ loài người như sau. Trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã tạo nên, rắn là loài quỷ quyệt hơn cả. Rắn nói với người nữ, có thật Đức Chúa Trời đã dặn các ngươi không được ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ nói với con rắn, chúng tôi được ăn trái của các cây trong vườn, nhưng về trái của cây trồng giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán, các con không được ăn, cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy, kẻo các con sẽ chết. Con rắn nói với người nữ, các ngươi chắc chắn không chết đâu, vì Đức Chúa Trời biết rằng, khi nào các ngươi ăn trái cây đó thì mắt mở ra, và các ngươi sẽ giống Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Khi người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, thì hái và ăn, rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh, chồng cũng ăn nữa. Bây giờ mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết rằng mình trần truồng. Họ kết lá cây vả, làm khố che thân. Con người đã bị ma quỷ cám dỗ, bất tuân lời của Thiên Chúa và đưa cả dòng dõi loài người vào con đường tội lỗi. Và từ đó đến nay ma quỷ vẫn liên tục hoạt động chống lại Thiên Chúa và người của Ngài. Thiên Chúa là nguồn của mọi thiện lành, còn ma quỷ là hiện thân của mọi gian ác, tội lỗi, xấu xa. Thiên Chúa là ánh sáng, còn ma quỷ là bóng tối. Thế giới tối tăm là thế giới của ma quỷ. Trong thời gian Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời tại thế, Chúa đã nhiều lần trừ quỷ, đuổi quỷ ra khỏi những người bị tà ma ám. Bị quỷ ám và bệnh tâm thần là hai điều khác nhau, vì Kinh Thánh cho biết ma quỷ có sức mạnh và hành hạ những người nó ám vào. Phúc âm Mác ghi lại một trường hợp người bị quỷ ám như sau. Đức Chúa Giê-xu cùng các môn đồ sang đến bờ biển bên kia, trong miền Gê-ra-sê. Khi Ngài bước ra khỏi thuyền, lập tức có một người bị uế linh ám từ nghĩa địa chạy đến trước mặt Ngài. Người này sống giữa các mồ mả, dù dùng xiềng cũng không ai giữ anh ta được. Nhiều lần bị cùm chân xiềng tay, nhưng anh ta đều bẻ xiềng tháo cùm, không ai đủ sức chế ngự được. Cả ngày lẫn đêm, anh ta cứ lang thang hết nghĩa địa đến đồi núi la hét, rồi lấy đá đánh bầm mình. Khi thấy Đức Chúa Giê-xu từ đằng xa, anh ta chạy đến sấp mình trước mặt Ngài và kêu lên, lại Giê-xu, con Đức Chúa Trời chí cao, tôi có liên can gì với Ngài? Nhân danh Đức Chúa Trời, tôi xin Ngài đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giê-xu vừa phán, hỡi uế linh hãy ra khỏi người này. Rồi Ngài lại hỏi, ngươi tên gì? Uế linh đáp, tên tôi là Quân Đoàn, vì chúng tôi đông lắm. Uế linh lại van xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi miền đó. Bây giờ có một đàn heo rất đông đang ăn trên sườn đồi. Các uế linh van này, xin Ngài cho chúng tôi nhập vào đàn heo kia. Đức Chúa Giê-xu cho phép. Các uế linh ra khỏi người ấy và nhập vào đàn heo. Cả đàn khoảng 2.000 con từ triền dốc lao xuống biển và chết chìm trong đó. Đó là câu chuyện người bị quỷ ám được Chúa chữa lành, được ghi trong Phúc âm Mác chương thứ 5, câu 1 đến 13. Câu chuyện này đã kết thúc như sau. Khi Ngài xuống thuyền, người vốn bị quỷ ám xin được theo Ngài. Nhưng Đức Giê-xu từ chối và bảo, hãy về nhà, đến với những người thân và thuật lại cho họ những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho con và Ngài đã thương xót con như thế nào. Người ấy đi khắp miền Decapolis, thuật lại những điều lớn lao mà Đức Giê-xu đã làm cho mình. Ai nấy đều kinh ngạc. Thưa quý vị, bị quỷ ám là điều có thật, và Chúa đã bảo người được chữa lành không làm gì khác hơn là nói cho người khác biết về ơn Chúa đã làm cho mình. Nhân loại trên một phương diện đang ở dưới quyền thống trị của ma quỷ, chống nghịch Thiên Chúa. Người chống nghịch Thiên Chúa sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Ngài. Người phạm luật đời này là có tội với pháp luật, và phải lãnh chịu hình phạt theo pháp luật ấn định. Là con người, là vật thọ tạo của Thiên Chúa, vi phạm luật của Chúa, chúng ta cũng sẽ nhận hình phạt như vậy. Án phạt của Chúa là sự chết. Chết có nghĩa là bị phân cách. Chúng ta bị phân cách khỏi Thiên Chúa khi chúng ta phạm tội với Ngài. Chúng ta chỉ sống về phần thể xác, mà thiếu đi sự sống tâm linh. Chúng ta không có sự sống của Thiên Chúa, và vì vậy mà đời sống không có ý nghĩa, và chúng ta cũng không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu. Khi một người quay trở lại với Thiên Chúa, ăn năn tội của mình, và tiếp nhận tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện qua cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá, người ấy sẽ được tha tội, được sống lại về phần tâm linh, và được làm con của Chúa. Người đó sẽ tìm thấy ý nghĩa của đời sống, sống với ý nghĩa đó và sống với đảm bảo về đời sống sau khi chết. Đó là sự sống vĩnh hằng ở trong nước của Chúa. Halloween là ngày mà ma quỷ lợi dụng để người ta đề cao và ủng hộ cho quyền lực của bóng tối. Chúng ta phải tránh làm điều đó. Hóa trang hay giải trí lành mạnh thì không sao, nhưng hóa trang và tổ chức lễ hội với những hình ảnh của chết chóc ghê rợn là điều không nên làm. Vì như vậy là chúng ta đề cao và kêu gọi quyền lực của bóng tối đến với mình. Điều chúng ta không nên đùa giỡn, vì thế giới thần linh có thật, và thế giới đó đang kéo con người xa lìa Thiên Chúa và đi vào cõi diệt vong đời đời.
Kính mời quý thính giả nghe lời Chúa trong sách Châm Ngôn, đoạn 4 từ câu 20 tới câu 27. Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con, vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng và bỏ cách xa con sự giả dối của môi. Mắt con hãy ngó ngay trước mặt và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con. Hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi và lập cho vững vàng các đường lối con. Chớ xây qua bên hữu hay bên tả, hãy dời chân con khỏi sự ác.
Tình đồng thấm con vui pha, hỡi con dấu yêu trắng đen. Vì quên quên nơi dương gian mà đành cách xa cha xa. Kiếp mau hãy ăn năn lắm.
Chân con trở về, nhạc và lời của Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui vì lại được thư chuyện cùng quý vị qua câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Trong tiết mục câu chuyện gia đình gần đây, chúng tôi nói về đối thoại trong hôn nhân. Đặc biệt là nói về tầm quan trọng của việc vợ chồng trò chuyện, chia sẻ tâm tình với nhau. Như chúng ta đã biết, nam và nữ khác nhau về nhiều điều trong nhiều phương diện, nhất là trong cách suy nghĩ và cách bày tỏ điều mình suy nghĩ. Vì vậy, khi vợ chồng nói chuyện hay chia sẻ với nhau điều mình suy nghĩ, thì nhiều khi không hiểu nhau, hoặc hiểu không đúng điều mà vợ hay chồng muốn nói, và vì vậy có thể buồn nhau hay phiền giận nhau. Một số vợ chồng vì muốn tránh bất đồng ý kiến hay tránh làm phiền đến nhau, họ chủ trương vợ chồng sống độc lập, đường ai nấy đi, việc ai nấy làm. Vợ hoặc chồng muốn đi đâu, muốn làm gì cũng được, mỗi người tự quyết định cho mình, không ai tùy thuộc vào ai. Những đôi vợ chồng chủ trương độc lập như vậy vẫn sống bên cạnh nhau, nhưng hai người chẳng khác gì hai thanh sắt của đường rầy xe lửa, cùng đi bên nhau nhưng không thật sự liên kết với nhau, cũng không có sự gần gũi thân thiết. Ngoài ra, trong trường hợp giữa hai vợ chồng chỉ một người, là vợ hoặc chồng, có quyền nói lên ý kiến của mình và có quyền quyết định, còn người kia lúc nào cũng phải đồng ý, phải thuận phục hay vâng theo trong mọi sự. Thì hôn nhân đó dù không có xung đột hay bất hòa, cũng không hiệp một và không thật sự hạnh phúc. Thưa quý vị, nếu muốn vợ chồng thật sự biết nhau, yêu thương, thông cảm và hiệp là một như mẫu mực mà Đức Chúa Trời truyền dạy khi Ngài thiết lập hôn nhân, thì chúng ta không nên để giữa vợ chồng có một khoảng cách nào. Nhưng trái lại, chúng ta chia sẻ với nhau tất cả mọi điều và tùy thuộc nhau trong mọi phương diện, tình cảm, tinh thần, vật chất và nhất là về mặt tâm linh, tức là mặt đức tin. Thật ra có thể nói, hôn nhân nào cũng có nan đề. Hôn nhân của người trẻ tuổi cũng như người lớn tuổi, hôn nhân của người thuộc dân tộc nào, văn hóa Đông Phương hay Tây Phương, người sống trong xã hội văn minh tiến bộ hay trong xã hội chậm tiến cũng có nan đề, và có thể nói các nan đề đó đại loại giống nhau. Nói như thế có nghĩa là không vợ chồng nào sống chung với nhau, ở gần bên nhau hết ngày này sang ngày khác, mà không có nan đề, dù là nan đề lớn hay nhỏ, nghiêm trọng hay đơn giản, không ai có thể tránh được. Lý do là vì chúng ta là con người bất toàn, dù yêu nhau bao nhiêu, cũng không tránh được những lúc làm buồn lòng nhau. Điều quan trọng không phải là vợ chồng chúng ta có nan đề hay không, nhưng là chúng ta biết mình phải đối diện hay giải quyết những nan đề đó như thế nào. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy về việc đối diện với nan đề thử thách trong đời sống như sau. Sứ đồ Gia-cơ khuyên, hỡi anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì. Trích thư Gia-cơ chương 1, câu 2 đến câu 4 trong bản Hiệu Đính. Tại sao Chúa bảo chúng ta phải xem những thử thách khó khăn xảy đến trong đời sống là điều vui mừng? Vì những điều đó đem lại lợi ích cho chúng ta. Thử thách khó khăn sẽ giúp chúng ta tính kiên nhẫn để chịu đựng khó khăn gian khổ, và lòng kiên nhẫn chấp nhận khó khăn gian khổ sẽ giúp chúng ta trở nên người trưởng thành và khôn ngoan. Vì vậy, thưa quý vị, khi vợ chồng gặp nan đề hay có chuyện bất đồng ý kiến trong cách sống, cách cư xử hàng ngày, đó không phải là tội. Khi vợ chồng có những điều căng thẳng, bất đồng ý kiến, hay có vấn đề phải bàn thảo để tìm một giải pháp chung, cũng không có nghĩa là hôn nhân đó sẽ đi đến gãy đổ. Thật ra, những bất đồng ý kiến giữa vợ chồng lắm khi là điều tốt, chứ không phải luôn luôn là điều xấu. Bất hòa tốt hay bất đồng ý kiến tốt là khi những điều đó có tính cách xây dựng, giúp vợ chồng nhìn thấy vấn đề hay nhìn thấy chính mình, để rồi hiểu nhau, thông cảm với nhau hơn, và đưa đến kết quả tốt đẹp, là giúp cho hôn nhân được vững bền. Ngược lại, những bất hòa hay xung đột không chính đáng sẽ làm mất đi sự hiệp nhất, sẽ giết chết tình cảm vợ chồng dành cho nhau. Điều quan trọng là khi thấy vợ chồng mình có điều hiểu lầm nhau hay bất đồng ý kiến với nhau, chúng ta không nên bỏ cuộc, nản lòng, nghĩ rằng mình đã lấy lầm người nên mới có vấn đề. Trái lại, khi nan đề xảy ra vì vợ chồng không hiểu ý nhau, hiểu lầm nhau, hoặc vì người này thiếu thông cảm với người kia, vân vân, chúng ta cần bình tĩnh và kiên nhẫn, nhìn lại xem nguyên nhân chính của nan đề là gì, hay tìm hiểu xem tại sao giữa vợ chồng mình có nan đề, để rồi cùng giúp nhau tìm một giải pháp, hay tìm câu trả lời cho nan đề đó. Điều quan trọng cần tránh khi có nan đề là chúng ta không đổ lỗi cho nhau. Nhưng nhớ rằng chính mình cũng có lỗi, mình cũng đã làm một điều gì đó khiến nan đề hay hiểu lầm xảy ra. Thưa quý vị, Mục sư Ed Young là tác giả quyển sách tựa đề 10 giới răn cho hôn nhân, nói rằng, để không gây tổn thương cho nhau khi vợ chồng có điều bất hòa, thì chúng ta cần tránh 7 điều sau đây. Điều thứ nhất là không đè nén hay che giấu buồn giận trước những sự việc nghiêm trọng cần biểu lộ phiền giận. Điều thứ hai chúng ta cần tránh là không phản ứng quá đáng, nhất là tránh những hành động hay lời nói làm tổn thương nhau. Thứ ba, tránh đem chuyện riêng tư của vợ chồng nói ra nơi công cộng cho nhiều người biết. Thứ tư, đừng dồn chính mình vào chân tường khi tuyên bố hay nói những điều mà mình không thể làm được. Điều thứ năm chúng ta cần tránh là đừng tự rút vào vỏ ốc, im lặng không nói gì, không biểu lộ hay bày tỏ cảm xúc để tránh xung đột. Điều thứ sáu, đừng làm lớn chuyện hoặc nói quá đáng, quá nhiều về những điều nhỏ nhặt, không đáng. Và điều thứ bảy chúng ta cần tránh là đừng dùng nhu cầu hay tình yêu chăn gối làm vũ khí để điều khiển vợ hay chồng mình. Chúng tôi xin trình bày chi tiết những điều này như sau. Trước hết, điều thứ nhất, không đè nén hay che giấu buồn giận trước những sai sót nghiêm trọng, cần phải bày tỏ phiền giận. Như chúng ta đã thấy, vì vợ và chồng đều là con người yếu đuối, bất toàn, nên khi sống chung với nhau hết ngày này sang ngày khác, sẽ không tránh được những lúc làm buồn lòng nhau hay gây tổn thương cho nhau. Khi những điều không vui đó xảy ra, chúng ta không nên che giấu sự bực bội, buồn phiền trong lòng, mà làm bộ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Và trong lòng thì phiền giận, nhưng giả vờ như là việc xảy ra không có ảnh hưởng gì đến mình. Khi một người đè nén hay che giấu buồn giận như vậy, người kia sẽ không biết lỗi lầm, không biết sai sót của mình, để rồi ăn năn, sửa đổi. Vì lý do đó, người buồn giận mà không bày tỏ sẽ càng buồn giận hơn, khiến nan đề trở thành to lớn và càng khó giải quyết hơn. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những điều chúng ta cần tránh khi vợ chồng có điều bất hòa. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với Mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, Mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
chúng biết làm con yêu nào. Lạy Giêsu, Chúa biết làm con yêu Chúa, vì Chúa đã yêu thương con, vì Chúa chết thay cho con, vì Chúa thứ tha cho con hoàn toàn. Tin chân ra bóng tôi phù che biết mừng, cầu xin ơn Chúa giúp vượt qua sóng gió, nguyện Chúa nắm tay đi con, từng bước khó khăn gian nan và dám con đi đến đường bình an. Chúa biết làm con yêu nào, lạy Giêsu, Chúa biết làm con yêu Chúa, vì Chúa đã yêu thương con, vì Chúa chết thay cho con, vì Chúa thương.